hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân.
Hồng Linh và Như Anh rất vui được gặp lại chị em trong Hoàn thiện bản thân trên sóng phát thanh FM 97.3MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả và chị em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về một vấn đề mà có lẽ hầu hết chị em phụ nữ đều hào hứng với nó đây. Như Anh có đoán được điều mà Hồng Linh sắp nói đây không nè?
Dạ, nếu như mà nói là hầu hết chị em đều quan tâm á và thích thú thì theo như anh nghĩ thì cái việc mà đi mua sắm được xem là số 1 rồi phải không chị Hồng Linh?
Cũng đúng đó, nhưng mà chính xác hơn đó là mua sắm online, mua hàng qua mạng đang rất hot hiện nay như anh ha. Chắc là như anh cũng không ngoại lệ đâu nè.
Dạ đúng rồi, công nghệ thì mình thấy là đã làm thay đổi cách cho chúng ta mua sắm, khiến cho cái công việc này á nó trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có những cái rủi ro mà chúng ta không có ngờ tới.
Chị em nghĩ sao về chủ đề hấp dẫn này? Hãy tương tác về hoàn thiện bản thân để có thêm nhiều ý kiến, nhiều góc nhìn hay hơn về việc mua sắm online nha.
Chị em thân mến, mua sắm online là một hình thức quen thuộc trong nhịp sống hiện đại. Nó có thể giúp cho chúng ta tranh thủ mua được những cái sản phẩm yêu thích với mức giá ưu đãi, cùng với hàng loạt voucher ưu đãi nè, hot deal giá hời. Nhưng mà mua sắm online thì cũng sẽ dễ khiến cho chúng ta rơi vào cái tình trạng là mua sắm bốc đồng á.
Dạ. Phần lớn việc mua hàng của chúng ta thường là do thị hiếu mà không phải chi trả cho những thứ thực sự cần. Bản chất của việc mua sắm trực tuyến khiến cho chúng ta cảm thấy khó cảm nhận được chi phí mua hàng một cách thực sự. Đó là lý do tại sao chuyên gia tài chính đề nghị chúng ta là nên cắt giảm mua sắm trực tuyến và tốt nhất là chỉ nên duy trì mỗi tháng một lần thôi.
Nhiều chị em thì có thói quen là chi tiêu tùy hứng, khi thấy món đồ đẹp là chốt đơn ngay. Đây chính là nguyên nhân mà khiến cho nhiều người thường than là chưa có hết tháng mà đã hết tiền.
Dạ, hãy kiểm tra xem là chúng ta có thường mua sắm một cách vô thức tùy vào tâm trạng và cảm giác tại thời điểm đó không nha. Nếu như có thì hãy lập tức điều chỉnh ngay chị em nha.
Tất cả chúng ta thì đều có những cái cảm xúc khó khăn, căng thẳng ở trong cuộc sống, nhưng mà mỗi khi đến ngày lãnh lương thì tâm trạng sẽ phấn khích hơn, đặc biệt là lúc đi mua sắm đúng không ạ? Thông thường thì hoàn cảnh hoặc là cảm xúc á nó sẽ dẫn ta đến cái quyết định kém sáng suốt về tiền bạc, chi tiêu bốc đồng và không cần thiết.
Một sai lầm phổ biến nhất của chị em chúng ta đó là chi tiêu tất cả các khoản thu nhập mà không có ngân sách và kế hoạch tiết kiệm, dễ dẫn đến tình trạng là chưa hết tháng mà đã hết tiền rồi. Thậm chí nhiều người dành tiền và thời gian để mua những thứ mà mình không thích lắm.
Nghe thì nó hơi vô lý đúng không ạ? Chúng ta hãy tập bỏ cái thói quen này bằng cách là dành một khoản tiết kiệm cho tương lai hoặc là dự phòng trong những trường hợp khẩn. Hãy áp dụng quy tắc cơ bản đó là 50-30-20, nghĩa là chi tiêu 50% thu nhập cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% là tiết kiệm. Nhiều người thì thường bị thu hút bởi một chiếc áo bỗng dưng được giảm giá đến rẻ bất ngờ, hoặc là một loạt trang phục nằm trong chương trình sale được xếp cùng một giá treo. Vì thế mà họ cho rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua nha, và nhanh tay chi tiền cho những bộ đồ này. Nhưng mà khi về nhà, có thể là họ chẳng còn cảm thấy hứng thú với những bộ đồ này nữa, thậm chí là chỉ dùng được vài lần thôi. Vậy là hóa ra chúng ta chẳng tiết kiệm được đồng nào hết.
Đúng rồi. Mua theo trend cũng là thói quen của nhiều chị em nữa. Thời trang luôn thay đổi không ngừng, và những ai theo đuổi xu hướng thì sẽ phải liên tục cập nhật thông tin và mua quần áo để cho bản thân không cảm thấy lỗi thời. Tất nhiên là không thể trách cứ sở thích hay là cá nhân của một ai đó, nhưng mà nếu như tài chính của chúng ta không cho phép thì việc theo đuổi xu hướng thời trang sẽ khiến cho mình cảm thấy khổ sở hơn thôi.
Chúng ta nên ưu tiên những điều quan trọng đối với cuộc sống của mình. Nếu như mà chỉ chạy theo cạnh tranh thì cuộc sống của chúng ta sẽ khó mà cân bằng được lắm. Trong khi những vật dụng cần thiết lại không mua, những đồ không cần thiết thì lại thừa. Bạn nên xem xét lại kế hoạch chi tiêu của chính mình để không ảnh hưởng tới tương lai ha.
Và cũng có khi không có ý định mua sắm, nhưng mà khi mà đi ngang một cái cửa hàng quần áo nào đó, thấy ưng ý một bộ đồ thì chúng ta liền quẹt thẻ thanh toán ngay. Do đó vấn đề là chúng ta hãy cân nhắc và bỏ ngay cái thói quen này đi chị em ạ. Vì như vậy về lâu dài nếu như còn giữ cái thói quen này thì chiếc ví của chúng ta lúc nào cũng trống rỗng hết. Không chỉ lúc nào hào hứng mà cảm xúc căng thẳng stress cũng là một yếu tố khởi phát kích thích chúng ta đi mua sắm nữa. Chi tiêu bốc đồng có thể sẽ khiến cho mình cảm thấy hối hận về quyết định của mình chị em ạ.
Nhiều người cho rằng là mua đồ rẻ, đồ kém chất lượng chính là cách tiết kiệm hoàn hảo. Khi nào mà hư hỏng thì mình mua lại để xài đồ mới thôi. Tuy nhiên đây không hẳn là ý tưởng hay khi mà thứ đó bạn dùng hàng ngày đòi hỏi chất lượng phải tốt. Thay vì liên tục bỏ ra nhiều tiền hơn để thay thế hoặc là sửa chữa những thứ kém chất lượng thì bạn nên đầu tư nhiều hơn một chút cho những mặt hàng có chất lượng tốt, độ bền cao, tính ra thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn.
Cũng có người muốn mua những cái bộ quần áo tập thể dục đẹp với hy vọng là nó sẽ tạo động lực để mà chúng ta có thể tập thể dục thường xuyên hơn. Nhưng quần áo nếu như tạo động lực thì cũng chỉ được vài buổi đầu thôi. Cũng có thể khi bắt đầu tập luyện thì chúng ta sẽ còn chẳng nhớ đến bộ đồ mà mình đã mua nữa.
Nhiều người khác thì cũng gặp một cái sai lầm khi sắm những chiếc váy đẹp chật chội với cơ thể của họ với niềm tin là vài tuần tới nha sẽ giảm cân để mà mặc vừa. Tiêu tiền cho một bộ trang phục bạn muốn để dành cho tương lai á là thói quen chi tiêu cần phải bỏ ngay. Hãy sống thật với bản thân, mua những bộ đồ phù hợp với mình ở tại thời điểm này.
Và khi nói đến việc mua sắm quá độ thì nhiều người thường nói về những cái sai lầm trong quản lý chi tiêu. Tuy nhiên ở một số cá nhân thì nguyên nhân đằng sau thói quen dung tiền có thể là do chứng nghiện mua sắm nữa.
Dạ, nghiện mua sắm thì được hiểu nôm na đó là cái hành vi mà mua sắm một cách không có kiểm soát. Nguyên nhân của chứng nghiện mua sắm ở mỗi người sẽ khác nhau, nhưng nó thường có thể là phát triển từ cái thói quen là mua sắm như một cái cơ chế đối phó với cái việc căng thẳng của mình. Điều này nó sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi mà bạn có thể mua sắm trực tuyến thay vì tại các cửa hàng.
Dạ, như vậy thì làm thế nào để ngừng việc nghiện mua sắm đây? Chứng nghiện mua sắm có thể đặc biệt khó vượt qua bởi vì nó là một phần của cuộc sống hàng ngày. Thực sự không có cách nào để tránh việc mua sắm phải không như anh?
Dạ đúng rồi.
Thế nhưng vẫn có những cách hiệu quả hơn để chúng ta có thể hạn chế được việc mua sắm bốc đồng.
Dạ, đầu tiên là mình có thể là mình lập cái danh sách mua sắm đi. Danh sách mua sắm có thể là một bước đơn giản nhưng mà nó hiệu quả để chống lại cái chứng nghiện mua sắm nha. Khi tạo danh sách này thì chúng ta sẽ trải qua cùng một quá trình suy nghĩ, tách biệt những gì muốn và những gì bạn cần. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là dứt bỏ danh sách những thứ bạn muốn. Bạn nên trải qua các câu hỏi tự phản biện để tìm ra món đồ mình thật sự là cần phải mua.
Tiếp theo là giữ ngân sách theo tỷ lệ chặt chẽ. Cái chứng nghiện mua sắm có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài chính và điểm tín dụng của bạn. Để nắm bắt tình hình tài chính thì chúng ta nên lập ngân sách để tính xem số tiền của chúng ta thực sự có thể tự do chi tiêu. Đối với những người mà mới đầu lập ngân sách đó thì có những cái quy tắc được thiết lập trước như là quy tắc 50-30-20 như anh nói khi nãy á. Hoặc là quy tắc 80-20. Những cái chia sẻ thu nhập của chúng ta thành các khoản chi tiêu cho nhu cầu, mong muốn và tiết kiệm một cách hợp lý.
Tuy nhiên thì việc lên kế hoạch cho ngân sách và thực hiện là hai điều rất là khác nhau. Bạn có thể cần phải tìm cách để mà ngăn mình mua hàng một cách bốc đồng. Có thể là khóa thẻ tín dụng hoặc là chỉ mang theo một lượng tiền mặt nhất định khi đi ra ngoài.
Dạ, thu nhập mỗi tháng và các khoản thu chi thì sẽ không cố định. Vì vậy mà cách tốt nhất đó là linh hoạt trong chi tiêu. Rất nhiều người cho rằng chỉ dựa vào việc tiết kiệm thì không thể giàu có được. Càng khó có cơ hội mua nhà khi mà thị trường bất động sản ngày nay tại các thành phố lớn không khác gì tất đất tất vàng. Nhưng mà chỉ cần chúng ta làm đúng cách, không ít người vẫn đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra đó.
Có thể thấy rằng là khi chúng ta tin là chúng ta có thể làm được thì chúng ta sẽ tìm cách và nắm bắt cơ hội để mà thành công. Nhưng nếu chúng ta không tin là sẽ làm được thì chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được điều mà mình mong muốn.
Dạ. Xin được cảm ơn quý thính giả và chị em đã đồng hành cùng Hồng Linh và Như Anh trong Hoàn Thiện Bản Thân hôm nay. Chuyên mục của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 5:45 sáng và 15:20 chiều thứ sáu hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên mục kỳ sau nhé.